và mai mối thì cuối cùng hai người lấy nhau, nhưng mà vì hai người quyết chí đi tu thì lấy để cho gia đình nó vui vậy thôi, chứ không có ăn ở. Sau này bắt đầu là nghe tới Đức Phật á, Phát Tâm Xuất Gia đó, lúc đó cha mẹ chết rồi thì ổng mới là đi tu trước, sau này gọi là nó đại trượng giả Ma Ca Diếp á, đắc quả rồi sau về là đà độ bả bà tu luôn. Thành nay có nhiều người đẻ ra là trong người nó là nó có những cái này rồi, có những cái bảo đi theo rồi. Ở đây giờ bây giờ thì ít thấy, nhưng tôi nghĩ chắc cũng có đó, không biết đó giờ có ai thấy cái gì
không
thôi.
Không thể giờ thấy kiện 20
tôi nghĩ chắc cũng có đó.
Đây, nếu mà không sinh ra mà nó có những cái tướng tốt như vậy thì nó nổi, nó người ta thấy lạ.
Không có, phải nó đẹp đâu, cái bông sinh ra trong người nó là dấn được cái y vàng rồi, nó là phước báo đi theo
à. Phước báo.
Nó đi theo á. Cũng như hình như là xưa mình cái phong thần người Nata sinh ra này có cái gì rồi đó.
Dạ.
Không, đại khái vậy đó, nhưng mà do cái công phu luyện được cái gì mà tới nơi tới chỗ á. Nếu mà cái bản nguyện mình á, mình muốn cho nó đem theo thì nó đem, còn tại ổng là công đức là cúng dường ngày Bích Chi Phật, công đức nó lớn quá đi. Yeah. Mà cúng dường tức là cúng dường bằng hết gia tài của mình á, mà trước đó gia tài chỉ có mảnh y à, đem hết gia tài mà cúng mà không có hối tiếc, tâm nó hoan hỷ phải không, thành ra cái phước báo nó mới lớn như vậy. Chứ chẳng hạn như người ta cúng chẳng hạn như vô lượng tâm y đi nữa, nhưng mà chẳng hạn như là chỉ có 1 triệu gia tài ra thì phước báo đâu có lớn. Hai vợ chồng này biết là sao nó ăn mài rồi. Mà nói là nếu mà cúng tâm y này đó là không có thể đi khắc phục được đó, rồi phải bị đói mà chết đó, mà sẵn sàng cúng thành nó phước báo nó mới lớn vậy. Thành ra từ hồi cúng gì với chi Phật rồi đó, là đời này được kiếp sanh đời nào lúc nào ra là cũng có cái tấm dạng đi theo. Thì giờ trong cái cuốn Bồ Tát Đạo Lạc Tại Giới Kinh đó, thì nó có dạy mình tu cái 32 tướng tốt, 80 cái đẹp đó, thì mình muốn tu cái tướng nào thì mình tu hạnh gì, hay tu cái nào cái hạnh gì, thành 82 tướng tốt đó, nó có cái hạnh, những hạnh để tu. Hành để tu thì nó nhiều quá, thực sự tôi cũng nhớ nổi. Đại khái là những hành nó cũng là thiện pháp thôi, làm lợi lạc người ta vậy đó. Có trong kinh có kể nhiều cái chuyện lắm, ví dụ người nào mới đẻ ra rồi, người đó mới đẻ ra thôi, mới đẻ ra thì trong nhà nó có mấy con voi hay con gì đó, con voi bằng vàng nó xuất hiện ra rồi, voi ăn gì bằng vàng á, mà cái nhà vua biết đó, nhà vua cho biết nó là của vua đem về. Đem về thì mấy con voi đất biến thành voi đất, rồi bắt đầu là đem trả lại nhà thì nhà lại biến vàng. Còn ngày sáu là thất cũng vậy, ngày sáu là thất mà đi độ ông chú thì ngày quán sát là ông chú này là có nhân duyên với mình, và thì ngày mới tới để mà lại cho ông chú có phước. Ông chú nghèo lắm, đang cày cái ruộng á, thì tự nhiên ở đó thì ông chú gặp ngày sáu là thất á, thì tâm cái tâm quan hỷ lắm, muốn cũng dường ha, muốn cúng dường. Thì lúc đó bà xã của ổng mới đem thực phẩm lên cho ổng, thì bà tự nhiên gặp ngài Sá La Phất đang đi tới chỗ đó, thì bà cũng nói thôi, như bà thím á, bà nói thôi cái của này nên dâng cho ngài Sá La Phất cúng. Bà cũng nghĩ cùng với ý ông chồng á, rồi hai người đồng ý cúng. Thì bà nói thôi giờ cúng xong rồi bà dễ lấy thực phẩm về để cho người chồng rồi ăn sao. Hai người chồng cúng bà nghĩ thì ngài cũng thắp mấy phút chút ha, bà nói về công đức này đại khái là sau này cũng như là phát sanh được cái phúc báo, được lợi lạc vân vân vậy đó. Thì ngài dùng xong á, tại vì thứ nhất là cúng một cách là rất là hoan hỷ, thứ hai là chấp nhận để mà bị đói trong ngày đó, tại vì nhà xa lắm, bà phải về bà lấy cơm lại là rất là xa đó, mà đói cúng. Thành ra sau đó cái dường nhà sắt này sau đó bỏ đi đó, bắt đầu ông lấy cái luống cài, ông đang cài ruộng mà trời, ông cài tới đâu đắp dở ra vàng không à, nguyên cái vàng không à. Bắt đầu vua cũng nói là ở nhà thì không sao, nhưng mà đất ở đất mà có vàng là đất này thuộc về tài sản quốc gia phải không? Sao mà lấy đem về, vô chặn đường lấy đem về nhà, đem về tới tâm khổ như khố nó biết thằng đất. Thì vua biết là cái phước này của ông kia thôi, không dành nữa, thì ông đem về vào trong kinh điển á, những cái phước nó kỳ đó. Thôi nói sau này không vậy, sau này cái gì làm tăng cái gì nhớ. Kiếm một ông thầy mà trụ trì ở chùa, không phải kiếm thầy giỏi, một thầy chứng đắc, mà kiếm thầy có phước. Sư phụ tôi cũng dặn tôi hoài, ông nói mấy ông thầy có phước á, không có giỏi. Thầy phước có giỏi gì chưa, nhưng mà trụ trì chùa thì cái chùa đó phát. Tại vì thường thường là bao nhiêu cái phước đức của ông, cho ông trụ ở đâu đó, giờ cái phước đó là tài bảo nó đến, là cái duyên mai nó đến, cái gì nó cũng đến. Còn cái ông giỏi đó, chẳng hạn như cái ông giỏi thường thường là giỏi, thường học họ tu về trí tuệ không à. Kinh điển họ phát, có nhiều trí tuệ của phát, nhiều trí tuệ họ lẹ lắm, kinh điển họ viết văn cái gì lẹ lắm. Hay như là nhiều đời những người tu trí tuệ thì không có đánh tôi phước báo, thành thử mà họ tụ đâu á, rồi cái chùa sập tới đó à, Thảo ông thầy ông dặn kỹ lắm, thành ra thực sự là chọn chùa là chùa có cái tướng, người nào tướng đầy dặn, tướng này kia.
Nhưng mà mình làm sao mình biết được thầy?
Phải làm những người gọi tướng không biết. Yeah. Những người mà cái tướng nhiều mạng, cái tướng đầy đặn, cho nên không có vô hổng, bàn tay, lòng bàn tay cũng đầy đặn, chân bàn tay cũng đầy đặn, những cái gương mặt thì nó đầy 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 hết, nó phúc hậu đầy.
Phúc hậu.
À, phúc hậu. Đầy. Thì mới còn đưa mấy ông mà giỏi có khả năng giỏi hay là tu chứng á, lên thường thường là chùa sạch. Mấy ông nói là tại họ lo cái đó nhiều đời rồi, đời nào tu dễ lắm, họ tu chứng dễ lắm, tại vì nhiều đời trước họ tu cái đó rồi đó, nhưng mà phước không có, nếu không có thành tu không ai hỗ trợ, gặp nguy nan không ai hỗ trợ chứ, thành nên để mà giữ, để mà tan thành nên mỗi khi tan đóng góp để cho cái chùa nó được viên mãn thì người lo phần này, người lo phần kia. Đây là ba đồng hành do nhân duyên ấy khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Tâm, tức là do cái nhân duyên mà ngày tu như vậy đó, mà chính cái nhân duyên mà cũng gây báo nhiều. Tôi phải nói cái gì đó là bây giờ tu là làm tùy thuận theo chân đế, tức là tùy trọng cho đại bi hay là tùy thuận theo thánh công á, thì phước báo nó mới nhiều. Tức là làm trong cái Bồ Đề Tâm á thì phước báo nó nhiều lắm. Phước báo ông chỉ như ông cho một con kiến hoặc gạo thôi, nhưng mà bằng cái Bồ Đề Tâm á thì phước báo nó lớn, như cho như mình cho tăng bảo cho gì, cho nghĩa là cúng dường tăng bảo cho mấy người nghèo, thật là nghèo vậy đó, cho người ta nhiều thiệt nhiều vậy đó, do dẫn lực Bồ Đề Tâm thì nó thành cái pháp cực thiện. Hồi nãy mình cho về cái bản ngã đó, về bản ngã của mình nó thôi thúc á, tức là cái ngã là so đo cái con này nó làm lợi cho mình hay là không làm lợi cho mình, hay là mình cho gì thì được người ta khen ngợi, hay là người bố thí, hay là vân vân vân. Thì cho vậy thì phước báo đó là tùy, nó tùy theo cái vật cho, hay nó tùy theo cái đối tượng cho, và tùy theo cái thái độ lúc mình cho. Chứ mình cho ăn kiến mà cho một cách kính cẩn, vẫn tôn trọng nó, vẫn làm dục đại nó, muốn ăn mà ăn, dục nhiều khi trúng đè nó nữa hồi nó mới chui ra được, ví dụ gì đó, thì cái đó cũng nó không ăn được cái đó thì mình vẫn có phước. Nhưng mà cái thái độ nó nhiều điều kiện lắm, làm cho cái vấn đề mà cho phước báo mình nó giảm sụt. Cho như hình thức là mình thấy là mình tôn trọng chúng sanh, mình thấy chúng sanh là cái chỗ phước điện của Bồ Tát, nên khi mình cho mình nhờ nó mình có phước điện. Cũng như đại khái thực sự ra nếu mà thực sự là nếu mình cho bằng cái tâm không nghĩ gì thì không có sao. Còn đa số mình nói thực sự là mình cho người ta cái gì đó, thực sự đó là mình đang xích người ta vô một hệ thống nhân duyên để sau này người ta phải trả nợ cho mình thôi. Thực sự ra cũng cho cũng như là mình đang cho dai vậy đó. Thành ra nếu mà giữ nghĩ như vậy đó, thường thường chẳng hạn như người nào mà làm vua đi, người nào làm quan làm vua đi, thì những người mà lời hỗ trợ hay là cung phụng vân vân là hồi xưa là dính vào cái ân điển của người này, thì sau này nó sanh ra là sanh một chùm, họ lấy theo một chùm thì họ giúp, thì người thì lo nấu ăn, người thì lo cố vấn, thì người này là toàn là cái dân hồi xưa mang ân điển của này hết trơn. Hồi đa số là cái ông mà ông vua này là có những kiếp trước đã từng cho bố thí bằng lời nói, an ủi người ta, cố vấn người ta, lúc thì cho tiền bạc cho người này, lúc thì dùng cái thân thể làm giùm cho người khác cái gì đó. Thì sau này mấy người này khi mà ông lên, ông phát lên, ông làm trưởng giả cư thủy, làm quan làm vua, thì mấy ngày cỡ thành cực thần, tay chân lo, thành nó thật sự đó, mình cho nó hay là mình đang ràng buộc người ta sau hệ thống để người ta sau này phục vụ mình. Thành tự ra thực sự ra cho, nếu mà tính ra nhiều người biết nhân quả nó thì có thể họ dùng cái đó để họ tính để họ làm, để sau này họ lợi, thì cái đó về hoàn toàn về bản ngã. Còn cái người mà làm thôi thì thuận sao cũng được á, đừng có để ý đến ví dụ đó, thì sau này mấy người khi gặp họ thì tự nhiên cái cảm tình với họ, muốn giúp đỡ họ, thì nhân cơ hội đó thì họ có thể là hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Còn nếu mình tính theo cái đường kia, thành ra cái người rồi cho nó thực sự cái người đó tội nghiệp đó, như mình đang dùng cái người đó để mình đầu tư gì đó. Chứ đó, thành ra mình phải tu làm sao để mình biết nhân quả, để mình vận dụng để cho chúng sanh được gọi là giải thoát, chứ đừng nghĩ rằng là bây giờ mình đầu tư nữa. Mình đầu tư đó để sau này mình được gọi là cái này kia, thì thực sự mình tính đầu tư đó, cái tâm đó gọi là tâm, cái tâm nó ngã chấp hẹp hồi đó. Nói chăng ngã chấp gì đó, sau khi phước báo nó đến đó, ta đừng nghĩ đầu tư mà. Thì khi phước báo đến đó mình không có nghĩ để làm cái gì nữa, mà thường thường mình sử dụng, mình hưởng thụ, rồi nhiều khi mình bạc đãi đối với những người đó, thì kiếp sau cái người mà thân cận của mình đó, thì họ trở thành quan tái với mình. Nó thành ra nói là nếu mà mình lợi dụng nhân quả để mình làm á, hay là mình làm mà mình không có giờ mình hồi hướng theo cái chiều hướng mà cứu cánh giải thoát á, thì thường thường á là cái phước báo của kiếp này nó trở thành cái quả kiếp ba, thì nãy thầy cũng đều nói đó, nói hoài đó. Kiếp báo của cái đời bây giờ mình làm nè, nếu mà không biết cách hồi hướng cho đúng á, hồi hướng luôn luôn là hướng là vấn đề để là đặt chúng sanh, hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hồi hướng để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mình hồi hướng chưa đúng á thì cái kiếp sau mình sanh ra đó thì mình không bao giờ mình nhớ để mình tu tập pháp nữa. Thì mình nhớ muốn lợi lạc chúng sanh thì mình dùng cái đó để mình làm tiếp để sanh cái công đức, còn mình nhớ là để sau này để mà mình giải thoát sinh tử luân hồi thì phước báo nó sanh thì mình lợi dụng cái phước báo đó, cũng như là thái tử Di Lặc Ba vậy đó, lợi dụng tất cả những cái sức mạnh, sự thông minh, trí tuệ của mình dùng để mà 6 năm đô khổ hạnh thiền định, cái năng lực của người nó chịu mới nổi, nếu không chứ không thì không có nổi, thì để mà mình thành tựu cái giải thoát cái ước mong, còn bằng không á, mà không có cái tâm hồi hướng, cái tâm mà giữ cái tâm nó cho chặt á, thì kiếp sau là hoàn toàn là mình quên hết trơn à, mình không có nhớ gì hết trơn á, mà khi lúc đó nếu có giàu thì có thể là dùng cái giàu đó áp bức người ta. Nó có sắc đẹp thì dùng cái sắc đẹp đó làm đảo loạn người khác, có sức mạnh thì dùng sức mạnh đó mà làm những việc phi pháp, thành ra khi mà mình làm những cái đó thì tạo ra ác nghiệp, thì ác nghiệp thì kiếp thứ ba mình phải lãnh, thành ra mấy thầy mấy hay là mấy tổ sư đều dạy mình làm cái gì thiện thì luôn luôn nhớ hồi hướng cái đó về để sau này để mình nhớ để mình tu tiếp Bồ Tát đạo, hoặc là hồi hướng cái đó để mà sau này mình nhớ để mình luôn luôn để mình tu đem pháp giải pháp để mình tu, nó là cái năng lực để trợ cho tất cả những cái pháp giải thoát cho mình, luôn luôn phải nhớ vậy đó, nó bởi vì tập nó quen để mà lái cái chiều hướng nhân quả nó đi cho đúng đường, còn nếu không á là nhân quả mà nó lên thì cái bản ngã tham sân si nó sẽ dành, nó dành nó hưởng cái quả đó, cái kiếp sau hưởng. Thì sẵn ở đây á, sẵn đây thì cũng nói luôn, nói được ví dụ một cái phước báo mà mình là sau này cái gì mà có cơ duyên mà lập chùa hay lập chuyện á, nếu bây giờ chẳng hạn trong đám đệ tử á hay là chính mình mà không có phước báo thì làm cách nào để mình giữ cái chùa. Bây giờ trong nguyên tắc á, nếu mà cái người không có phước báo tới á thì cái chùa gặp mà nguy nan á thì không ai đỡ cho mình hết trơn á, thì cái chùa nó sẽ sập, mà không phải là cái người phước báo là phải dễ tìm. Người phước báo nhiều đời họ tu phước, mà họ tu phước mà cái tâm họ rất là mát mẻ không nghĩ tới họ thì phước báo nó mới mạnh. Tức là cái là thường thường mấy người mà giữ chùa thường thường mấy kiếp trước là họ tu theo cái phước báo mà la mật á, tức là cái phước báo mà không có bằng bồ đề tâm á, nên phước báo họ làm ít mà nó mạnh lắm, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như bây giờ trong đám đệ tử ngày chính mình á, mình giữ cái chùa mình không có phước báo thì làm sao là dùng cái năng lực gì để giữ thì cũng có cách chứ phải không, cách đó. Nhưng mà nếu mà chọn, nếu có phước báo phải chọn được phước báo, còn không có thì ông thầy ông nói đó, sao ông tụ cũng giảng á, cái này nói nên mình sau này lập chùa chiền, nếu có cơ hội mình hoằng pháp thì ông thầy nói đó, nếu mà phước báo lập chùa thì phải phát nguyện, phát nguyện là công đức. Chẳng hạn như mà giờ đang lập chùa đó, chẳng hạn như mình phát nguyện in kinh bộ kinh Pháp Hoa thì các hộ pháp nó hộ trì thuộc hộ trì kinh điển á, hộ trì tam bảo á, lúc mà đang phát nguyện á vì nó để bảo vệ cái nguyện của nó, tại hồi xưa nó nói là người nào mà thư tả hay đọc tụng kinh Pháp Hoa vân vân gì đó thì nó sẽ hộ trì người đó để làm cái việc đó không bị chướng ngại. Thành thử là lúc mà mình bị nguy cơ đó, thật sự cái phước đức không phải phước đức mình nó đỡ, mà cái đám hộ pháp hộ trì kinh Pháp Hoa nó đỡ, nó đưa đẩy người khác lại gỡ để cho cái bản nguyện mình cho nó thành tựu. Tại vì cái khi mà mình nói mình in Pháp Hoa thì cái đan nguyên một cái hệ thống của bệnh Pháp Hoa nó theo nó hộ mình để mà để kinh nó ra để người khác được đọc. Thì thành ra lúc mình bị cái gì đó thì tự nhiên nó có những tự nhiên có những thiện tri thức hay là những đại chí chủ tới hay là những cái gì á tới nó gỡ cho mình qua. Nhưng mà ông thầy ông nói đó, khi mà in bộ kinh Pháp Hoa vừa xong rồi là sập tiếp. Sập tiếp, tại vì không có phước. Lúc mình hay mình theo mình còn trong cái nguyện đó thì người ta giúp mình. Thế mà cái nguyện viên mãn rồi đó thì mấy người đó nó không bỏ người dẫn nguyện nữa thì thôi. Thành ông thầy ông nói đó, mình muốn á là phải phát nguyện liên tục. Khi ông chẳng hạn như mình nói là giờ con anh xin cái này con xin 5.000 kinh Pháp Hoa, thì trong thời gian đó mình làm, mình hứa là phải làm nha, chứ nói là nữa không làm tới mới họ. Thì mình vừa làm chùa làm đồ, vừa vận động để in, vừa cho em in rồi đó, kiếm nhà in để in làm sao cho bệnh sinh nó đẹp người ta. Chẳng hạn như cái bệnh 5.000 kinh Pháp Hoa mà ví dụ như số tiền mà in 5.000 kinh Pháp Hoa vừa xong hay là còn thiếu, chẳng hạn như nắm 300 thì phải phát thành cái nguyện khác. Thì tiếp tục mình cái số ao vừa xong thì mình có cái nguyện khác, chẳng hạn như cái nguyện là độ giúp cho những làm một cái chẳng hạn như một cái chỗ để cho người hay là mình mở một cái lớp học đi dạy cho những Phật tử già cả gì vấn đề mà niệm Phật tụng kinh gì là cái vụ đó, mình muốn thao phát nguyện sao làm cũng được hết trơn á. Thì lúc mà mình làm cái công đức gì đó thì các công đức này phải nói là công đức này phải cho mình nha, tất cả công đức này phải cho chúng sanh. chứ à không phải chung sanh, chẳng hạn như mình nói là tôi con phát nguyện con tụng 100 bộ địa tạng nó ăn thua vậy trên á, tại công đức không biết cho mình, hay là công đức 100 bộ địa tạng đi cũng đại trong cộng minh địa tạng thì giải nghiệp thôi, giải nghiệp cho mình thôi, chúng sanh thành kia cũng là phải làm cho chúng sanh. Thì ông nói là phải mình phát nguyện liên tục, mình cứ làm hoài, công đức này dần xong thì mình sẽ phát nguyện khác mình làm. Mình làm như vậy trong khoảng 3-4 năm á, mà liên tục gì đó, 3-4 năm liên tục vậy đó, thì thực sự ra mỗi công đức mình làm, mà công đức mình làm xong á, thì mình được một phần công đức. Các trợ pháp hộ trì mình làm, nhưng mà song hành nó sanh ra được một ít phước báo. Thành trong vòng 3 năm mà mình làm hoài, và công đức hoài, nó hết nguyện này làm cái nguyện kia, thì 3 năm như vậy đó, thì công đức mình tự dụng nó có. Thì lúc đó đó, chính công đức mình á, cái là trong 3 năm trời mình tích tụ á, công đức nó đứng ra, công đức nó đỡ cho mình. Rồi sao ông phụ ông dạy mà ít nhất phải 3 năm gì đó. Chứ không phải nó khó khăn lắm, mà 3 năm nó phải làm hết mình phục vụ chúng sanh. Nó làm hoài là đừng nghĩ vậy cái mình hết trơn nha, ông nói là nghĩ cho mình là thua đó. Chứ làm cái trong cái tâm mà làm này để lợi lạc chúng sanh, để mà xiển dương tam bảo, đang vân vân, trong trong nhiều trướng cho bồ đề tâm á, thì cái phước đức mà về bồ đề tâm nó mới sanh nó mạnh lắm, cái sức thuộc về bồ đề tâm nó sanh mạnh lắm. Nó mạnh, nó to lắm, còn bởi sức đức mà mình làm không có trong bồ đề tâm nó nhỏ tí à, nó lâu lắm. Mà thường thường mấy cái chùa thường thường đó là nó vĩ đại, nó quy mô lắm, giữ chùa nó là tăng chúng nương tựa rồi kia, là cái phước đức phải lớn á. Thành thử ra cứ làm như vậy mà làm bồ đề tâm á, bồ đề tâm có hai cái là làm cái gì cho tam bảo, hay là làm cái gì để mà lợi lạc chúng sanh, thì cứ hai cái đó mình cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui, mà làm liên tục. Ông nói cái này cái công đức này vừa sắp hết là phải phát nguyện làm cái khác, làm hoài gì đó, thì cuối cùng á, thì khoảng 3 năm mà khi mà xong xuôi này kia hết trơn á, mà bằng đầu bồ đề tâm nha, chứ không phải chẳng hạn như mình nói là giờ con nguyện xây cái trong 3 năm này con nguyện xây cái chùa mà thiệt là trang nghiêm, nhưng mà cái tâm của mình á, mình nghĩ là cái xây chùa lớn thôi, nhưng mà không có vấn đề mà chùa lớn trang nghiêm để làm cái gì, để lợi lạc cái gì đó, thì nhiều khi là cái bản ngã. Tại vì nó là muốn làm cái chùa lớn để mình nổi tiếng thôi, hôm nay mình không đủ sức khả năng làm cái chùa lớn, mình nghĩ cái tâm gì nó hoàn toàn thúc đẩy cho mình xây được cái chùa ngon lành đi nữa đó, thì nó cũng là cái phước đức coi bản ngã nó làm nhỏ tí à. Thấy không? Còn mình nghĩ là giờ chúng sanh là nào ở đại dùng này chưa có cái chùa nào lớn hết, bây giờ mình làm cái chùa thì có trang nghiêm để mà làm gì, người ta nhìn vô đó tự nhiên người ta phát được cái tâm tin tưởng tam bảo, hay là đại diện cái tam bảo trong cái vùng này để người ta biết tới Phật pháp này kia, thì mình làm gì mình nỗ lực, mình ăn uống dè sẻn, mình nổ bỏ hết tất cả tiền tài sức khỏe công lực bao nhiêu, mà thường thường làm không có xài tiền, tâm tiền đó là mình không có xài riêng nha. Nghĩa là khi mình phát nguyện là nó phải là bỏ bản ngã ra, là thì khi mà mình nó viên mãn cái chùa thì công đức nó mới có. Tại vì cái này nó đặc biệt, mà mình có cái ý đồ đàng hoàng để làm gì, muốn trang nghiêm cái này, trang nghiêm cái kia, trang nghiêm cái nọ, chứ phải là gì nổi danh thì làm nó sẽ mới sanh công đức. Vì phải biết, phải bằng